trình Chuyện Ngắn Chọn Ngọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Mưa Gió Xa Muôn Trùng của Hà Kỳ Lam.
Mới hơn 8 giờ tối mà mọi nhà trong khu quận lỵ nhỏ bé này đều cửa đóng then gài. Chỉ có ánh đèn le lói qua các khe hở của vách ván là dấu hiệu người ta còn thức. Mưa vẫn nặng hạt và đều đều với từng cơn gió. Thỉnh thoảng đẩy làn mưa thành những đường chỉ buông xiên xiên trước ánh đèn xe. Có lẽ một phần vì tình hình chiến sự có vẻ bất ổn sau một loạt đột biến, như các vụ di tản chiến thuật ở miền Trung, rồi ở cao nguyên, và một phần vì trời mưa nên người dân ở đây đi nghỉ sớm. Chiếc xe jeep nhà binh dừng trước một căn nhà mái tôn, với ánh đèn bên trong hắt qua các khe của cửa sổ lá sách đóng lại. Rạng nhảy ra khỏi xe, và tài xế cho xe lao đi, chàng dò dẫm mấy bậc thềm trước khi có thể chạm tay vào cánh cửa. Chàng đứng im nghe ngóng mấy giây, im phăng phắc, không có lấy một tiếng sầm xì bên trong, dán mắt vào một khe hở của vách ván, rạng vừa thoáng thấy bóng dáng Trâm đang ngồi chấm bài trên ngọn đèn dầu. Trâm là một cô giáo mấy năm nay. Rạng đưa tay định gõ cửa, nhưng dừng lại, tiếng gõ cửa ban đêm thường làm người ta sợ. Chàng nói lớn, nhưng ôn tồn.
Trâm ơi, mở cửa cho anh Rạng đây Trâm.
Một cánh cửa sổ hé mở và một mái tóc xõa in hình trong khung cửa, rồi một giọng con gái reo vui. Trời ơi, anh Rạng! Cửa mở, Rạng bước vào nhà với bộ quần áo trận phong trần, lấm tấm những hạt mưa. Và Trâm đứng nép một bên nhường lối. Nàng nhìn Rạng từ đầu đến chân rồi hỏi. Trời ơi, thiệt là lâu lắm rồi anh mới đến. Anh đi công tác một mình hay là cả đơn vị vậy?
À, bọn anh lại sắp ném vào một lò lửa rồi đây. Lâu quá nay mới có dịp qua vùng này, nên anh ghé lại thăm bác và thăm Trâm luôn.
Ồ, ba má em lên Sài Gòn, lo đã hỏi cho anh trực, ngày mai mới về. Nè, tối nay anh ở lại đây nha, một năm rồi anh mới ghé mà, đi đâu mà biệt tích lâu dữ vậy? Câu nói thân tình làm Rạng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, một thứ cảm giác chỉ có mái ấm gia đình mới đem lại. Gia đình của Trâm là một mái ấm gia đình thứ hai, đối với quãng đời nhiều xê dịch của Rạng. Trực, anh của Trâm, là bạn thân của Rạng từ thuở nhỏ, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ đi cua em gái bạn đến với Rạng. Không phải vì Trâm không đẹp cỡ chim sa cá lặn, thật ra, một nhan sắc ưa nhìn như Trâm cũng đủ cho những thằng con trai như Rạng dệt mộng ước. Mặc dù tuổi trẻ nào cũng mang ảo tưởng mình không thiếu giai nhân, có lẽ vì lỡ thân thiết với Trực quá, và lỡ cư xử thân tình với tận Trâm từ hồi nào không hay, cho nên chỗ mòn thì hơi kỳ. Rạng thấy chẳng cần phải phân tích làm gì, có thể tình thế là như vậy, và có thể cũng không hẳn đúng, nhưng chàng biết mình mến mọi người trong gia đình này. Chàng thấy mình quý Trâm vì sự chân thật của nàng. Chàng vẫn tìm thấy ở gia đình này một điểm tựa tinh thần, nhất là với Trâm. Rạng đáp.
Anh là cá biển chim trời mà em.
Phải không đó? Hay là bị cô nào xích anh lại mấy lâu nay rồi? Đôi trăm mắt long lanh, một vẻ mà Rạng không nói được là một tia nhìn giễu cợt hay thăm dò. Chàng nói.
Chỉ có thằng Trực là sắp bị một người con gái xích lại thì đúng hơn.
Trâm cười. Bị xích hay là được xích đó? Anh cũng vậy đó, phải được xích thì mới nên người. Rạng cười lớn và nhìn Trâm. Chắc đúng vậy, em phải xích anh lại đi Trâm. Trong một thoáng Rạng nghĩ đến những người con gái khác mình quen biết. Chẳng có ai đủ tư cách buộc chân chàng lại, Trâm thì khác. Ô hay, sao lại đi so sánh như thế kia? Vấn đề không đặt ra như vậy. Trâm là Trâm. Trâm không nằm trong bảng xếp hạng của những bóng hồng chàng chạy theo. Trâm mang một nghĩa lý khác đối với Rạng. Không phải một cái đích chàng nhắm tới, nhưng cũng không phải là một đối tượng để đùa cợt. Không phải là tình yêu để lo lắng tận tụy, nhưng cũng không phải là một hình bóng thoáng ra, rồi mất hút trong quên lãng. Vị trí của nàng là một cõi nào đó trong ý thức của Rạng. Ở đó, mỗi lần bất chợt tìm đến, chàng thấy một sự ấm áp, vỗ về. Trâm là một loại ốc đảo trong sa mạc của lữ hành. Với Rạng, Trâm thật là gần gũi, thân tình, không là người tình. Tuy không lãng mạn, chàng vẫn thấy cái đường ranh mờ ảo trong tâm hồn mình, có cái gì đẹp và dễ chịu hơn một tương giao xác định và kề cận của tình yêu trai gái. Đối diện với Trâm, chàng cảm thấy một tự do, một phóng khoáng và cùng lúc một tương kính. Nhưng tất cả những cái đó sẽ mất đi, hoặc sẽ hết nguyện vẹn, hoặc sẽ hết nguyên vẹn với một lời tỏ tình, một cặp môi hôn hay một vòng tay ôm siết cuồng si. Có thể đó chính là đường ranh mờ ảo và đẹp bắt chàng dừng lại. Và gặp lại Trâm sau một thời gian xê dịch đó đây, bao giờ cũng là một hạnh phúc đối với Rạng. Trâm là một thứ em gái mà Rạng có thể thổ lộ tâm sự, mà chính Lan, em gái Rạng, cũng khó có thể chia sẻ hay cảm thông.
Rạng kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với chồng bài vở Trâm đang chấm dở. Trâm đi rót nước trà vào tách và bưng đặt lên bàn trước mặt Rạng, đoạn ngồi vào vị trí cũ. Nàng thu vén chồng bài vở dẹp sang một bên và tiếp chuyện Rạng. Thôi thì đủ thứ chuyện, trên trời chuyện nắng chuyện mưa. Rạng có cảm tưởng cái dòng tương đắc của hai người không bao giờ bị cắt đứt mà chỉ gián đoạn vì những năm tháng chia xa, để lại tiếp tục khi tái ngộ. Rạng chợt nhận thấy một bản nhạc để ở góc bàn và với tay cầm xem, bản Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là một trong số các bản ưa thích của Rạng, và chàng nghĩ có lẽ cũng là bản ưa chuộng của Trâm. Rạng không quên Trâm có một giọng ca khá điêu luyện. Có lúc Rạng đã nghĩ nếu Trâm quyết định đi theo nghề ca hát, có lẽ nàng cũng đã thành công. Trâm chợt hỏi.
Anh Rạng, anh có biết bài hát này không?
Biết thôi à. Không biết rồi chắc còn mê nữa kia. Gương mặt Trâm thoáng một vẻ hài lòng của một kẻ bắt gặp điều mình tìm kiếm. Nàng nói nhanh và khẽ.
Em hát tặng anh nha.
Rạng tra bản nhạc cho Trâm, ngồi ngay ngắn như đón nhận một món quà. Liếc nhìn vẻ nghiêm trang của Rạng, Trâm mỉm cười rất tươi.
Em nói trước nha, không có đàn thành ra hơi khó hát đó.
Và giọng trong trẻo truyền cảm của Trâm cất lên trong gian nhà nhỏ, giữa một không gian im vắng về đêm, chỉ có tiếng mưa rơi, gió thổi bên ngoài, và chỉ có hai người với nhau.
Nhà tôi bên chiếc cầu xoay nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân.
Âm thanh trồng bổng của lời ca ru rạng vào một cõi mộng đẹp vô ngần. Chàng chiến binh Rạng giả từ những dốc cao, những lũng sâu, những con đường mòn tử địa với những âm thanh chát chúa của đủ loại súng, với mùi khói súng khét lẹt. Ở đó, não cân tê dại hay căng thẳng, để rồi...
Diều nhau theo dốc suối nơi ven đồi,
còn thấy chim ghen lời âu yếm. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như gián thuyền soi nước.
Già nghĩ chưa bao giờ giọng ca của Trâm hay đến thế. Một giọng ca không kèn trống phù hòa, không có kỹ thuật âm thanh tăng cường. Nếu có bao giờ ta hy hữu chiêm ngưỡng một dung nhan tây thi không son phấn, thì đó chính là cảm giác của Rạng lúc này đây, khi nghe lời ca trần trụi của Trâm bằng xương, bằng thịt. Lòng chàng lâng lâng, đôi uyên ương với căn nhà bên suối mộng mị trong thế giới âm thanh kia, ở cõi lòng của mỗi người nghe nhạc. Rồi lời hai của bài ca làm tâm hồn Rạng chùng xuống một cảm xúc khó tả. Từ một trạng thái lâng lâng, ngây ngất, chàng bước vào một tình cảm nao nao. Quải mộng chàng bước vào đầu bài ca, bây giờ đã tan biến, đã ra đi theo bóng gia nhân.
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều, còn hằng in nét dáng yêu.
Giọng Trâm ngân dài với âm cuối bản nhạc. Rồi nàng ngước lên nhìn Rạng mỉm cười khẽ nói.
Sao? Nghe được không anh Rạng?
Rất là tuyệt. Anh nói thiệt, anh nhớ lại nghe. Có lẽ chưa bao giờ mà Trâm ca hay như đêm nay. Và cái bản Bến Xuân là một trong những cái bản yêu thích của anh. Nhưng chưa lần nào mà cái câu ca...
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng, dừng bước phiêu du về bên cũ.
Câu ca này lại làm anh cảm xúc như bây giờ. Lời ca đã làm cho anh nao nao. Anh cảm mà không thể diễn tả được. Có lẽ là anh đang sống trong cái câu ca đó. Hay là câu hát đã diễn tả hộ anh những gì mà anh thể nghiệm về một phần đời của mình. Hay là những linh cảm của mình về những ngày mưa gió đang chờ. Anh thật là không biết diễn tả thế nào. Nhưng anh rất là cảm ơn Trâm về một giọng ca cùng một cái bài ca.
Thiệt nha. Em tin là anh khen thiệt chứ không phải khen lấy lòng đâu đó. Nhưng mà em không biết, tự nhiên em thấy rung cảm theo từng lời ca. Có lẽ vì vậy cho nên mới có cái làn hơi, có cảm hứng, phải khác lạ hơn mọi lần. Có điều lạ là em cũng có cùng một ấn tượng như anh về cái hình ảnh mưa gió xa muôn trùng.
Rạng im lặng, chẳng biết nói lời gì. Chàng đang tận hưởng một khoái cảm lâng lâng, vì vừa có được một sự đồng cảm. Rạng nghĩ, nếu đời sống còn có những giây phút cộng hưởng hiếm hoi của hai tâm hồn, thì vẫn còn nhiều điều lý thú, chứ không đến nỗi nhàm chán. Đó là một thứ hạnh phúc mong manh và tiềm tàng. Rạng thấy từ trước đến giờ, Trâm thường có cùng một cảm ứng với chàng trước nhiều sự vật. Từ dáng vẻ của một dòng sông, đến cảnh trí một hoàng hôn, từ một cuốn phim đến một nhạc khúc như đêm nay. Chàng thấy tâm hồn Trâm là một tâm hồn đẹp và nhạy cảm. Nó lai láng như sông nước vùng quê hương, mưa nắng hai mùa, trong đó nàng lớn lên. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn, hòa với âm thanh vi vu của từng cơn gió lướt qua vách ván, làm hai người lặng im nghe. Tự nhiên, Rạng thấy ngại bước đường, mưa gió xa muôn trùng. Mà ngày mai, ngày kia, và biết đâu đêm nay, chàng phải xông pha. Chàng bắt gặp ánh mắt Trâm, và bỗng nhiên chàng tin, Trâm cũng đang nhìn mưa gió như mình. Tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn và thể xác. Có đúng như định nghĩa cổ điển kia chăng? Lại định nghĩa, làm sao định nghĩa được điều không thể định nghĩa? Và tại sao mình lại moi ký ức ra cái câu quái đản kia? Đã có tình yêu chưa mà sao xuyến? Anh cũng muốn hỏi Trâm đấy. Rạng không biết, mình đang nhìn Trâm hơi lâu. Lần đầu tiên từ ngày quen Rạng, Trâm cúi xuống, tránh tia nhìn của chàng. Rạng lên tiếng, phá tan sự im lặng. Thế trực quyết định lấy vợ, cũng đương sự đó phải không em? Trâm chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng gõ cửa. Rạng đến bên cửa sổ nhìn, và nhận ra chiếc xe jeep nhà binh đổ trước nhà. Bên thềm chàng nhận ra, dáng dấp thấp bé của cảnh, viên sĩ quan phụ trách kế hoạch hành quân. Rạng mở cửa bước hẳn ra đứng dưới mái hiên bên cạnh cảnh. Cảnh bảo nhỏ. Về thôi, lệnh khẩn cấp đêm nay phải lên đường, kế hoạch trực thăng vẫn hủy bỏ. Rạng thấy tim mình đập nhanh lên một tí, nhưng không hẳn là một sự buốt nhói. Chàng chẳng còn lạ gì với cái màn chợt đến chợt đi của kiếp sống quân ngũ thời chiến. Chỉ vì Rạng vừa nghĩ đến Trâm, chắc nàng sẽ nhớ mãi đêm mưa gió xa muôn trùng này. Nhớ hay tiếc nhớ? Thôi, đừng tiếc nghe Trâm, để cho đêm nay trở thành một hoài niệm đẹp về sau. Ý nghĩ ngủ lại đêm trong căn nhà chỉ có chàng và Trâm, làm chàng lo sợ vẩn vơ, sợ biên giới mờ ảo trong lòng mình rồi sẽ mất. Thôi, thế càng hay, nhưng Rạng bỗng nghe lòng mình thầm hứa sẽ quay lại.
Từ sở làm ra, Rạng lái xe đến thẳng nhà vợ chồng Tùng, người bạn chàng quen biết mấy năm nay, từ lúc Thiên Đô về vùng New England buốt giá này.
Này, bọn tớ vừa nhận được một bức thư từ Việt Nam đấy, trong đó có một câu thật bất ngờ mà nhắn gửi cho cậu. Không thể đọc qua phone được, cũng không tiện mang đến nhà cho cậu xem. Cậu ghé lại tớ đi, đàn ông hay đàn bà thì cậu sẽ biết, không muốn tiết lộ sớm đâu.
Suốt buổi tối hôm qua, rồi cả ngày hôm nay ở sở làm, Rạng không ngớt nghĩ đến lời của Tùng. Có thật có một thư như thế hay tên Tùng này lại lừa mình đến để uống vài chai bia với hắn, như có lần hắn đã làm hồi năm ngoái. Nhưng Rạng có linh cảm lần này Tùng nói thật, Rạng moi ký ức nhưng đành chịu, không tìm nổi một liên tưởng hợp lý. Chàng nghĩ đến nội dung điển hình của những bức thư từ Việt Nam, những lời cầu cứu, những bức thư kể chuyện chạy gạo kiếm cơm. Trong một xứ sở với những thực tại kinh tế bi đát và một nền cai trị hà khắc độc đoán, ai còn lòng dạ viết thư, khơi lại những kỷ niệm xưa, những ân tình cũ, nếu không một ẩn ý đánh thức chút tình cảm còn sót lại ở những thân nhân, bạn bè, giờ đây đang no đủ ở nước ngoài. Có thể một lời nhắn gửi như thế lắm. Vừa trông thấy Rạng, vợ Tùng tươi cười nói, anh Rạng, ngồi xuống đây. Bình tĩnh lại nhé, Tùng cầm tờ thư bằng giấy mỏng, loại giấy viết thư ở Việt Nam, người ta vẫn dùng. Chi chít chữ nhỏ li ti, viết tràn ra cả ngoài lề, đưa cho Rạng.
Này, cái câu mà liên quan tới cậu, tớ gạch đít bằng bút đỏ đấy, nhưng mà cậu có thể đọc hết cả cái bức thư này.
Rạng dán mắt ngay vào hàng chữ có gạch đỏ, chỉ vỏn vẹn một câu không dài không ngắn, thật đầy đủ, và cũng thật khó tả. Nó sắc như nhát dao bổ đôi ý thức Rạng. Trâm. Có thế mà Rạng đã không nghĩ ra. Vâng, chàng chỉ không nghĩ ra, chứ không thể quên nàng. Làm sao có thể nghĩ đến được, vì đời sống là một chuỗi những tình cờ. Tình cờ chàng quen biết vợ chồng Tùng. Và Trâm là tình cờ như thế nào với hai người này? Rạng tò mò đọc bức thư từ đầu cho đến cuối, để cuối cùng cũng phải hỏi Mai, vợ Tùng, về liên hệ họ hàng với Trâm. Mai và Trâm là đôi chị em con gì? Rạng đọc lại những chữ gạch đỏ một lần nữa trước khi trả tờ thư lại cho vợ chồng Tùng. Cho em gửi lời thăm anh Rạng và nhắn với ảnh rằng người đi theo mưa gió xa muôn trùng bao giờ mới về thăm lại Việt Nam. Mai hỏi một câu thăm dò.
Này, thế chắc hai người có nhiều kỷ niệm đặc biệt với nhau lắm nhỉ?
Rạng mỉm cười, lòng phân vân. Tự hỏi có nên kể lại cái điển tích mưa gió xa muôn trùng của một đêm năm xưa không? Chàng chẳng thấy hứng thú khơi lại chút nào về tro tàn dĩ vãng của mình và Trâm. Rạng nghĩ, có lẽ một ai đó đã đúng khi nói rằng đàn bà thường chắc chiêu kỷ niệm, mà đàn ông thì không thích sống với kỷ niệm nhiều. Rạng chậm rãi nói,
thật là cũng không có gì kỷ niệm đặc biệt cả chị ơi. Cô ấy thì nhắc lại cái câu trong cái bản Bí Xuân của nhạc sĩ Văn Cao để mà trêu tôi đấy. Số thì hồi đó tôi hay đến chơi với Trực, và Trâm biết là tôi rất thích cái câu hát đó. À, chỉ có thế thôi chị ạ.
Dù không chắc chiêu cái kỷ niệm năm xưa như Trâm, dù ký ức mình chẳng mấy khi khơi lại ở trong gần 20 năm nay, dù bây giờ bên cạnh mình đã có hẳn một người đàn bà và bốn nhóc con nhi nhô, và dù cuộc sống xứ này như bánh xe lăn quay không cho chàng ngừng nghỉ. Rạng phải nhận rằng, lời thư của Trâm đã len vào tâm tư chàng qua một ngõ ngách khác. Trâm không chỉ là một kỷ niệm.
đêm từ Giả Trâm ra đi. Rạng đã theo đơn vị di chuyển về hướng Cần Thơ. Cả tiểu đoàn không ai biết mục đích chuyển quân, chỉ làm theo lệnh trên. Trưa hôm sau, khi còn cách phi trường Trà Nóc 3 cây số, Rạng và tất cả đồng đội sửng sốt khi nghe lệnh đầu hàng phát đi từ Sài Gòn. Tại sao? Miền Tây mênh mông không hề nhận một dấu hiệu nào của chiến trận khốc liệt. Đơn vị chàng còn nguyên vẹn, cả một quân đoàn còn nguyên vẹn, và bao nhiêu đội quân đoàn khác nữa. Tại sao? Mọi người lặng thinh, trầm ngâm. Rạng nhìn lại những năm tháng miệt mài phong sương, nghĩ đến những đồng đội đã gục xuống. Đơn vị trưởng đi họp về, cho hay mọi người có thể tự do về nhà, hay theo đến những điểm hẹn để được tàu đón rời Việt Nam. Rạng đã thấy những giọt nước mắt long lanh trên nhiều bộ mặt. Dĩ nhiên, Rạng chấp nhận ra đi. Từng khuôn mặt của người thân hiện về trong trí chàng. Rạng sắp bỏ lại tất cả. Bỗng khuôn mặt Trâm hiện ra rõ nét nhất và bao trùm cả không gian. Nàng sẽ ở lại hay cũng ra đi? Làm sao Trâm có thể có phương tiện? Hay là mình chạy về rủ Trâm cùng đi? Không được, trễ rồi. Bây giờ Rạng còn nhớ rõ lúc đứng trên tàu trực chỉ hướng Phi Luật Tân, nhìn trời nước mênh mông, chàng đã nghĩ đến Trâm nhiều hơn nghĩ về người thân của mình. Chàng không nhớ là mình đang đi xa Việt Nam, mà chỉ thấy mình thực sự xa Trâm. Hình ảnh Trâm bị bỏ lại xa dần, nhòa dần sau muôn trùng sóng. Và bây giờ, Rạng còn nhớ rõ trên con tàu vượt trùng dương buồn bã năm ấy, mình đã quay nhìn về Việt Nam thầm nói. Trâm ơi, giờ đây xa bến bờ, anh mới thật sự đi theo mưa gió xa muôn trùng.
thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Mưa Gió Xa Muôn Trùng của Hà Kỳ Lam. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.